Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 84, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể các bạn sinh viên về tham dự khóa chuyên tu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học và nghiên cứu cái đoạn kinh mà Đức Thế Tôn tại cung trời Đao Lợi kêu Bồ Tát Quán Thế Âm mà tán dương khen ngợi về công đức của người thọ trì đọc tụng cung kính túng cúng giảng tôn tượng tranh ảnh và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng từ một ngàn ngày trở lên và niệm mà được một vạn câu thánh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thì người đó sống ở trên đời thì được bình an khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn hạnh phúc trong cuộc sống. Của cải thì thường là sung túc, ít bệnh ít não. Tới khi xả bỏ báo thân thì được sinh về các cõi Phật. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu phần tiếp theo của bộ kinh. Ở trong văn kinh chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại tiếp tục gọi Bồ Tát Quán Thế Âm mà bảo như thế này: lại nữa Quán Thế Âm, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ muốn phát tâm rộng lớn cứu độ các chúng sinh, muốn phát tâm tu tiến đạo vô thượng bồ đề, muốn thoát khỏi tam giới sinh tử trong một đời, thời nên tô đắp vẽ hình tượng Bồ Tát kia rồi dốc hết lòng thành cung kính mà cúng dường hương hoa và y phục cùng thức ăn đồ uống, lại dốc lòng quy y đọc tụng kinh Địa Tạng thì những thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy mau được thành sở nguyện, không bị cản trở nữa. Đó. Qua đoạn kinh này á, chúng ta thấy là Đức Phật bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng ở đời sau này có thiện nam tín nữ. Thế nào gọi là thiện nam tín nữ? Như các bạn sinh viên, các bạn sinh viên này chưa quy tam bảo, phần lớn là chưa quy tam bảo, mà các bạn trong những cái ngày nghỉ như thế này, các bạn không ở nhà để đi chơi với bạn bè, mà chúng ta nghe thông báo là ở chùa có một khóa tu, chuyên tụng kinh Địa Tạng, chuyên tu với các Phật tử. Các bạn dừng cái việc đi chơi lại để phát tâm đến chùa để làm công quả và học tập tụng kinh suốt 2 ngày. Thì đó gọi là thiện nam, nam tức các vị nam tử, tức là các bạn sinh viên mà là nam giới thì trong kinh này Đức Phật gọi là thiện nam tử, tức là những người có cái tâm hướng thiện, chưa thực sự là đệ tử Phật nhưng mà có tâm hướng thiện rồi. Như ở ngoài đời á, ngoài đời thì khi mà chuẩn bị vào đảng viên thì người ta gọi là đi học cái gì nhỉ? Cảm tình đảng, đúng không? Đó, cảm tình đảng. Trước khi đi học cảm tình đảng thì á, bên đầu tiên là bên chi đoàn, nếu đi học các bạn sinh viên thì chi đoàn của nhà trường họ sẽ giới thiệu, đúng không? Còn ở ngoài đời á, chúng ta còn chưa là sinh viên á, thì bên gì? Bên chi đoàn thanh niên của xã, của thôn họ giới thiệu. Đó. Trong quá trình á, là phải lựa chọn xem mình sinh hoạt có tốt không. Trong quá trình sinh hoạt với chi đoàn của mình ở thôn, ở xã của mình có hăng hái không? Có tham gia nhiệt tình không? Có hòa đồng được với mọi người không? Và có tâm cầu tiến không? có đức độ không, đức hạnh không, vân vân. Thì sau đó thì mới xem xét đó. Thì trải qua một cái thời gian phấn đấu khá là nỗ lực thì khi đó mới được bên lãnh đạo, ban lãnh đạo của chi đoàn giới thiệu. Sau đó thì mới được đi học. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, ở trong cái giai đoạn này gọi là thiện nam tử. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta biết rằng có bao nhiêu ngàn, bao nhiêu vạn học sinh ở trong cả nước, sinh viên trong cả nước, ngay thủ đô Hà Nội thôi. Có bao nhiêu ngàn sinh viên, nhưng mà thử hỏi rằng có mấy các bạn sinh viên, có bao nhiêu các bạn sinh viên hướng thiện để đến chùa để học tập để trong những ngày này, để tu dưỡng trong những ngày này. Chắc chắn chúng ta đến chùa tu tập sẽ vất vả hơn là các bạn đi chơi rồi, trong những ngày nghỉ này rồi. Đó. Nhưng mà ở đây chúng ta lại nỗ lực làm những cái việc rất là tốt đẹp mà mười phương chư Phật tán dương khen ngợi, chư Bồ Tát hoan hỷ, chư hộ pháp Thiên Long là hộ trì. Cho nên ở đây các bạn nam sinh viên mà đến chùa dự khóa tu này thì trong kinh Đức Phật gọi là thiện nam tử. Các bạn nữ đến chùa thì trong kinh này Đức Phật gọi là thiện nữ nhân. Thiện nam tử và thiện nữ nhân. Hay kể cả các Phật tử mà các cụ rồi các vị lớn lớn tuổi nhưng mà chưa quy Tam Bảo mà hướng tâm đến chùa dự khóa tu như thế này thì trong kinh Phật đều gọi là thiện nam tử và thiện nữ nhân. Đức Phật nói là sao? Nói rằng nếu có vị thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà muốn phát tâm rộng lớn. Tâm rộng lớn tức là tâm Bồ Đề. Tâm là tâm nào? Nói về tâm luận về tâm thì ở trong Duy Thức Học thì có gì? Có 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở. Trong Bách Pháp thì Đức Phật nói là chỉ có 100 cái tâm. 100 tâm. Nếu mà mở rộng ra thì cái tâm có rất nhiều, có đến hàng ngàn, hàng vạn, 8 vạn, 4 ngàn tâm, thậm chí còn vô lượng, vô biên tâm. Nhưng mà đúc chung quy đúc kết lại thì ở trong Duy Thức Học của nhà Phật Đức Phật nói có 8 thứ tâm vương, đó là nhãn thứ thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỵ thức tâm vương, thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương và ý thức tâm vương, mạt na thức tâm vương và a lại gia thức tâm vương, đó là 8 thức tâm vương. Và còn lại còn 51 thứ tâm sở nữa. Nhưng nói như vậy thì nó rộng, nó lớn. Nó rộng lớn, chúng ta học có khi cả một cái môn học đó học cả năm vẫn chưa thông được, học cả đời có khi vẫn chưa tỏ được. Cho nên là ngài Trung Phong Quốc Sư trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài là rút 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở đó lại thành con người ta thường là có 3 cái tâm lớn. 3 cái tâm. Một là gì? Là nhục đoạn tâm. Thế nào là nhục đoạn tâm? Nhục đoạn tâm đó là cái tâm mà ở thế gian chúng ta thường hay gọi đó. Cái tâm đó chính là mình hay gọi là gì? Quả tim. Cái tâm này là do gì? Quả tim này là do cha mẹ sinh ra mà có. Tử tinh cha huyết mẹ kết thành 9 tháng 10 ngày trong bào thai trong bụng mẹ mà sinh ra đời thì cái quả tim đó nó thường hằng ở, thường trực ở trong cơ thể của mình. Nó chịu một cái trách nhiệm, một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là truyền tất cả, đưa tất cả các mạch máu ở cơ thể của chúng ta đều về đó. Và mỗi khi nó co, nó bóp, nó đập đó thì nó truyền đưa tất cả cả máu đến để nuôi cơ thể của chúng tôi, sống cơ thể chúng ta. Chúng ta thường gọi là quả tim. Tim là gì? Mình còn gọi là tâm. Tâm là trung tâm, là trung tâm các tế bào. Chúng ta phải tế bào về não rất nhiều, nhưng mà chúng ta biết não cũng gì, cũng do máu từ tim nó đưa lên. Cho nên chúng ta thường thường từ trước đến nay nói rằng cái tâm đó, đó chính là cái trung tâm để nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta, là quả tim. Đó. Tất nhiên mỗi bộ phận có một cách làm việc riêng, nhưng mà cái trung tâm của nó, đầu não của nó là ở đó. Giống như là chúng ta gì, bây giờ qua xem truyền hình hay là xem hay là qua internet vân vân đó, vân vân chẳng hạn, thì chúng ta thấy tất cả mỗi cái máy chúng ta có thể để đặt ở các nơi, ở cả nước, thậm chí cả thế giới. Nhưng mà cái điều quan trọng nó là cái gì? Cái máy chủ. Máy chủ mà hỏng thì tất cả đều sụp đổ hết. Đó. Máy chủ là quan trọng nhất. Còn tất cả cái máy chúng ta cầm tay hay là máy điện thoại di động vân vân đó, nếu cái máy chủ mà sụp, mà hỏng á, thì tất cả cái máy chúng ta cầm tay cũng trở thành vô dụng. Thế cho nên cái tâm đầu tiên á, mà Ngài Trung Phong Quốc Sư nói, cái tâm đầu tiên gọi là nhục đoàn tâm, tức là cái tâm do cha mẹ sinh ra, thì nó nuôi lớn cơ thể, nhiệm vụ của nó là nuôi lớn cơ thể của chúng ta. Cơ thể có sống á, thì chúng ta mới làm việc được, chúng ta muốn học đạo mới có thể học được, chúng ta muốn tu tập mới có thể tu được, và chúng ta muốn làm việc, muốn cống hiến để xây dựng quê hương đất nước mới có thể làm được. Chứ thân thể mà yếu đuối hoặc là không còn nữa thì chúng ta có mơ mộng đến đâu, có giỏi giang đến đâu thì cũng trở thành con chó không mà thôi. Cho nên cái tâm đầu tiên Ngài Trung Phong nói đối với chúng sinh ở thế gian nó rất quan trọng, rất quan trọng. Cái tâm thứ hai Ngài Trung Phong nói đó là duyên lự tâm. Duyên lự tâm. Thế nào là duyên lự tâm? Tức là cái tâm nó suy nghĩ phân biệt thiện ác. À, nó biết suy nghĩ phân biệt chủng ác. Hàng ngày chúng ta lên lớp, chúng ta các thầy cô giáo ở trên bục giảng, hoặc là tôi ở trên này tôi đang nói, các quý vị ở dưới nghe, và các vị phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Câu nào thầy nói đúng thì các vị nghe thầy ở đúng thật. Câu nào thầy nói sai, các vị biết ngay là thầy nói sai. Câu nào thầy nói tục, các vị biết ngay là thầy đang nói tục, không đúng với chính pháp, không đúng với đạo đức của người tu hành, vân vân. Đó, đấy gọi là duyên lự tâm. Cái tâm phân biệt cảnh giới thiện ác ở thế gian. Đó. Chúng ta học hành, tiếp thu được kiến thức của thầy giáo giảng ở trên bục giảng, cái đó chính là cái duyên lự tâm. Và chúng ta học Phật, cái bước đầu chúng ta cũng chỉ đang học ở trong cái tâm gọi là duyên lự tâm này mà thôi. Nghe, mắt thấy, tai nghe, a lại ra thức, tiếp nhận, đó gọi là duyên lự tâm. Cái tâm đó là cái tâm sở học của chúng sinh phàm phu ở trong tam giới lục đạo này vậy. Ngài Trung Phong nói tiến lên một bước nữa, một cái bước cao hơn, cái tâm cao nhất. Cái tâm cao nhất trong tất cả ba cái tâm. Đó chính là cái tâm không phân biệt thiện ác. Cái tâm này là tâm nó không phân biệt thiện ác, mà nó bình đẳng, nó từ bi. Đó. Từ bi và bình đẳng. Đó. Ở trong nhà Phật á, Ngài Trung Phong gọi là linh chi tâm. Linh chi tâm, linh tức là gì? Là tối cao. Hay linh chữ linh ấy, mình còn gọi là linh thiêng, hay còn gọi là thần linh. Chữ linh nó chính là chữ thần linh, hay gọi là linh thiêng. Chữ linh này có nghĩa là uy linh, còn có nghĩa là tối linh, còn có nghĩa là gì? Còn có nghĩa là không thể dùng bằng mắt thấy, tai nghe mà có thể diễn tả hết được. Đó. Mà chỉ dùng bằng gì? Cái tâm thanh tịnh mới có thể cảm nhận được, đó gọi là linh. Linh chi tâm, chi tức là sự hiểu biết. Chứ chi ở đây là sự hiểu biết rõ ràng, thông tỏ. Như chúng ta ngửa bàn tay ra, chúng ta nhìn ban ngày trời sáng này, chúng ta nhìn thấy rõ từng đường vân, đường chỉ trong lòng bàn tay này vậy. Đó gọi là chi, tức là biết, biết rất rõ. Giống như tôi cầm cái chàng này lên vậy, tôi biết rất rõ cái chàng này có màu gì, và do cái gì tạo thành, do những cái hạt tròn tạo thành bằng cái gỗ, và cái gì tạo thành, cái gì sâu nó lại, do cái sợi chỉ, sợi dây tạo sâu nó lại, nó thành cái cỗ tràng. Biết rất rõ cái điều đó. Chứ chi tức là biết, là hiểu biết, là rõ ràng. Linh chi tâm tức là cái tâm của các bậc đã giải thoát, đã giác ngộ. Các ngài tu tập đã giác ngộ, đã giải thoát, thì cái tâm đó gọi là tâm của bậc thánh, hàng Bồ Tát, hàng Phật, gọi là linh chi tâm. chúng ta muốn đạt được cái tâm đó thì trước tiên chúng ta gì phải phát được cái tâm rộng lớn. Tâm rộng lớn tức là cái tâm quảng đại, rộng lớn, rộng tức là nó chỉ cho chiều ngang, nó mở rộng ra. Lớn thì cũng vậy, bao trùm cả, rộng lớn tức là bao trùm cả đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới bao trùm hết, đó gọi là rộng lớn. Ta muốn phát cái tâm rộng lớn để cứu độ chúng sinh á, thì ở đây Đức Phật nói là gì? Nếu có thiện nam thiện nữ nào muốn phát tâm rộng lớn để cứu độ chúng sinh và tiến tu đạo nghiệp, tiến tới đạo Bồ Đề. Tiến tới đạo Bồ Đề tức là gì? Là thành Phật đó. Đạo Bồ Đề, đạo tức là con đường. Chứ đạo ở trong nhà Phật đó, có nghĩa là con đường. Chúng ta biết là muốn đi đâu thì chúng ta phải có con đường. Kể cả chúng ta bay ở trên, đi máy bay bay ở trên trời, các vị biết, các vị bảo là cần có con đường không? Có bay liều được không? Bay liều nó chết toi luôn, nó không hạ cánh thì chết toi luôn. Cho nên đó, máy bay bay ở trên trời cũng phải có con đường. Mà con đường đó là con đường gì? Gọi là con đường gì? Con đường hàng không. Và họ muốn bay được thì phải ở dưới mặt đất phải có cái đài gì ạ? Đài không lưu để bắt đầu để hai nơi. Ví dụ ở đây muốn bay sang Pháp thì bên này phải có một trạm và bên Pháp phải có một trạm, và để họ hướng dẫn cho cái đường bay của máy bay ở trên không. Chứ không phải lên đó muốn bay thế nào thì bay, anh lái máy bay muốn bay thế nào thì bay đâu. Đó. Bay như vậy thì va chạm vào nhau, hoặc là đi vào cái những cái đám mây lớn. Thầy đi máy bay mấy lần thầy biết rồi. Đi vào những cái đám mây mà nó dày á, nó sóc còn hơn là đi đường đất chúng ta này này. Mà khi mà nó sóc nhiều quá là mọi người ở trên máy bay là la hét ầm ĩ cả lên. Vì dưới đường của chúng ta này sóc á, thì nếu mà nó có đâm xuống dậy mương á, thì nó cái không phải vực sâu á, thì còn có cơ hội để lóp ngóp để bỏ dậy. Còn ở trên máy bay mà nó sóc, mà nó tụt khí, hoặc là xảy ra một cái gì nó rơi xuống, thì trăm vụ máy bay rơi thì mới có, may mới có một hai vụ có người sống sót. À. Thì nó ở cái độ cao quá lớn. Đó, cho nên chúng ta thấy là ở đây nó đều có cái sự liên hệ mật thiết với nhau. Vì vậy mà ở đây á, Đức Phật nói rằng chúng sinh nào muốn phát Bồ Đề tâm, muốn tiến tu ở trên đường đạo, đạo tức là con đường để đi tới đâu? Bồ Đề. Bồ Đề ở đây vì sao thành Phật gọi là Bồ Đề? Vì á, cách đây hơn 2500 năm trước, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài xuất gia 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong dãy núi Himalaya, thì 6 năm khổ hạnh ngài vẫn chưa đắc đạo. Sau đó thì ngài mới thấy rằng tu khổ hạnh như vậy cũng không thể thành Phật được, không thể giác ngộ được, cho nên ngài xuống sông Ni Liên Thiền ngài tắm. Tắm xong một cái thì ngài lên bờ. Lên bờ thì vì là tu khổ hạnh mấy năm không ăn, chỉ có uống nước và ăn rau rừng thôi, không đi ra dân để khất thực để xin ăn. Cho nên là đói thì ăn lá rừng, ăn trái cây, khát thì uống nước suối. 6 năm như vậy thân thể của ngài tiều tụy, còn da vá xương, yếu ớt quá. Tắm xong còn không thể lên khỏi bờ nữa, mà nửa trên nửa dưới, nửa thì ở trên bờ, nửa thì còn ở dưới sông, thì ngài ngất lịm đi. Rất may gặp một cô gái chăn bò và lấy từng tí sữa bò để cho vào miệng để ngài uống. Và sau khi ngài uống được tí sữa thì ngài tỉnh dần dần tỉnh lại. Rồi tiếp sau một thời gian, mấy ngày sau thì ngài tiếp tục nhận cái sự cúng dường mỗi ngày một bát sữa của cô gái chăn bò. Và khi ngài thấy thân thể khỏe mạnh lại rồi thì ngài tới thấy một gốc cây rất là to, gốc cây rất to, cành lá xum xuê quanh năm ngày tháng, mà ở dưới thì nó có cái bộ rễ nó tỏa chùm ra và có một cái chỗ rất đẹp ngài ngồi vào. Trời mưa trời nắng thì nó che được cả mưa cả nắng cho ngài, cho nên ngài vào đó ngài ngồi. Sau khi ngài ngồi thì ngài phát nguyện rằng á, nếu mà lần ngồi này ta không thành đạo á, thì cho dù thịt nát xương tan ta cũng không rời khỏi tòa ngồi này. Và Ngài ngồi kiết già nhập định như vậy 49 ngày đêm. 49 ngày đêm không ăn, không uống. Trong lịch sử thiền sư Trung Hoa có một vị thiền sư ngồi cả 3 năm. Không ăn, không uống, ngồi thiền 3 năm. Ngồi hơn 3 năm luôn. 3 năm mấy tháng. Đó là thiền sư Hám Sơn Đức Thanh. Thiền sư Hám Sơn Đức Thanh, Ngài ngồi thiền nhập định là hơn 3 năm, 3 năm mấy tháng. Không ăn, không uống. Cái lúc khi mà Ngài bắt đầu vào hang núi để ngồi thiền á, Ngài bắt đầu vào ngồi thiền thì bắt đầu Ngài đun một cái nồi khoai lang. Ngài đun nồi khoai lang và Ngài bắt đầu vào thiền định. Khi vào thiền định á, thì các bạn biết không, sau hơn 3 năm sau thì có một người đi củi, đi lấy củi mới để thấy cái dây rừng nó dài, cứ thế leo theo cái dây rừng để vào để cắt cái dây, thì vào tới hang động đó thì giật mình nhìn thấy một vị sư ngồi thiền ở trên một cái bệ đá, ngồi trên một cái tảng đá bằng phẳng. Và vị này tưởng là nhìn thấy quần áo thì rách, màng nhện trăng tả tơi, người tưởng là vị này đã mất rồi, tưởng vị này mất rồi. Thì sau đó cái vị này sợ quá, bắt đầu chạy xuống chân núi, xuống cái chùa gần nhất, thế gọi cái vị phương trưởng trụ trì đó và các sư đó lên để nói rằng nhìn thấy một vị sư đã chết ở trên hang động, mà các sư ở dưới núi thì không ai biết gì cả, không ai biết. Thì khi đó rất may là có một vị hòa thượng ở cái khu vực khác đến thăm cái chùa đó, và vị hòa thượng đó cũng là một cái vị hòa thượng là cao tăng đắc đạo lúc bấy giờ, cho nên là Ngài mới đi theo lên xem. Lên xem một cái thì cái vị hòa thượng biết ngay là cái vị thiền sư kia là chưa chết, mà đang là nhập thiền định ở trong cái trạng thái định gọi là diệt thọ tưởng định. Ở trong nhà Phật có một cái loại thiền định gọi là diệt thọ tưởng định. Khi nhập vào cái định đó thì toàn bộ thân thể là tự nó nuôi dưỡng và không mất đi. Kể cả nước không thể trôi, lửa không thể cháy, mà không có thì một cái gì có thể hủy hoại được thân thể của các ngài. Khi mà nhập vào cái định đó, nó có công đức, có cái năng lực bảo vệ, không thể nghĩ bàn được như vậy. Cho nên cái vị thiền sư này mới bảo thấy như vậy, biết ngay cái vị thiền sư đang ngồi thiền định kia là chưa chết. Cho dù thân hình khô dốc tiều tụy đó, nhưng Ngài mới bảo mang cái khánh ra cho Ngài. Thế Ngài thỉnh một hồi khánh. Hồi khánh tức là cái chuông nhỏ đó, cái khánh đó. Thỉnh một hồi khánh vào tai, để cái khánh nhỏ nhẹ vào tai này thỉnh một hồi. Thế là dần dần thấy vị này bắt đầu là cựa quậy, bắt đầu cựa khẽ khẽ một cái, bắt đầu vị này xuất thiền. Xuất thiền ra một cái thì các vị biết không? Xuất thiền ra một cái thì bắt đầu vị này nhớ đến cái là cái khi bắt đầu ngồi thiền đó mình luộc nồi khoai lang. Thế mà xong ra một cái thì mình vẫn nghĩ là cái đoạn ngồi thiền định nó chỉ là mới khoảng 30 phút hoặc tiếng đồng hồ thôi. Thế bảo mọi người rằng á, xin xem cái nồi khoai lang xem không có nó cháy mất. Nhưng xong mọi người nhìn sang bên cạnh, cả cái nồi khoai lang á, nó đã mốc meo và nó gì, cả cái nồi kia nó cũng đã, nó cái gang, nấu vào cái nồi gang cho nên nó cũng đã dỉ hết rồi, giữa cái khoai lang với cái nồi gang đó đã dỉ mốc meo hết rồi. Xong rồi hỏi ra mới biết là Ngài nhập thiền định từ cái ngày tháng năm đó, tính ra là 3 năm mấy tháng. Đức Phật 49 ngày đã nhiều chưa? So với 3 năm mấy tháng đã nhiều chưa? Chưa nhiều. Bình thường các bạn biết là con người ta chết á, thì khoảng độ sau 24 tiếng đồng hồ bắt đầu thân thể của chúng ta là chuyển màu là gì? Từ cái chỗ là sáng sủa, đẹp đẽ, hồng hào, nó chuyển màu thành gì ạ? Xanh xao. Và rồi sau 24 tiếng cho đến 48 tiếng đồng hồ thì bắt đầu là cái gì nó phát hiện? Cửu khiếu thường lưu, tức là hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, miệng và đại tiểu tiện chúng ta bắt đầu là chảy nước hôi ra. Bụng của chúng ta thì dần dần xanh và bá gì trương phình lên sau 48 tiếng đồng hồ. Rồi sau hơn nữa thì bắt đầu là mùi hôi trong cơ thể do cửu khiếu nó bắt đầu tiết ra đó, cái mùi hôi thối bắt đầu tiết ra thật khó chịu. Rồi bắt đầu khoảng độ tầm 72 tiếng đến 80 tiếng thì cơ thể của chúng ta bắt đầu thối rữa từ trong, tùy theo cơ thể bệnh tật của mỗi người. Và đặc biệt là nếu trời nóng thì lại sự phân hủy càng nhanh. Chúng ta biết là theo định luật con người ta như thế, sau khi mất đi thì cơ thể dần dần sẽ bị gì ạ? Mình gọi là bị gì? Ở đây có các bạn nào học về y không? Gọi là bị gì? Các bạn học y đâu rồi? Giơ tay xem nào. Vâng, gọi là gì? Phân hủy hả? Cơ thể của chúng ta dần dần bị phân hủy từ gì ạ? Từ thịt, từ mỡ cho đến dần dần cho tới xương. Bình thường nó là như thế. Nhưng các bạn có tin rằng những vị thiền sư tu hành đắc đạo, người ta có thể ngồi an nhiên thị tịch, thân thể vẫn ngồi y nguyên cho dù hàng ngàn năm nay vẫn như vậy không? Nó chỉ có teo đi thôi. Ở Trung Quốc có đại sư Huệ Năng, ngài là một vị thiền sư nổi tiếng nhất của Phật giáo Trung Quốc, và chính ngài Hám Sơn Đức Thanh mà tôi nói lúc nãy đó, bây giờ ngài cũng vẫn ngồi như vậy, nhưng ngài Hám Sơn Đức Thanh mới có hơn 300 năm nay thôi. Còn ngài Lục Tổ Huệ Năng á, từ thế kỷ thứ 5, thứ 6 sau Công Nguyên đến nay là bao nhiêu năm rồi? Khoảng bao nhiêu? Mấy trăm năm? Năm nay đã là 21 đúng không? Năm 2016 chứ, năm nay là 2016. Xin lỗi, năm nay là 2016, kia là gì? Sau ngày ở vào thế kỷ thứ 5 và thứ 6 xong Công Nguyên. Vậy đến nay đã là ngót nghét 1000 mấy trăm năm? 500 năm đúng không? Mà ngài vẫn ngồi y nguyên như vậy tại cái chùa Hoa Nam, tại chùa Nam Hoa ở Trung Quốc. Và ở Việt Nam chúng ta, ngay thành phố Hà Nội chúng ta bây giờ thôi, các bạn đi xuống chùa Đậu, thấy hai vị thiền sư, đó là thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường, ở thế kỷ thứ 10. Mười mấy bạn nào đi chùa chưa? Đi chùa Đậu chưa? Có đọc thấy thông tin đó bao giờ chưa? Cũng chưa, khổ lắm. Đó, Việt Nam chúng ta bây giờ, cũng vinh dự cho Việt Nam chúng ta bây giờ còn có bốn nhục thân của vị thiền sư. Nhưng mà hai vị thiền sư, hai nhục thân của hai vị thiền sư ở chùa Đậu là còn nguyên vẹn nhất. Các bạn nên có một chuyến ra ngoại trong mấy ngày nghỉ tới đây, có khi sau ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia còn được nghỉ đúng không? Nên có một chuyến ra ngoại picnic với nhau đến chùa Đậu, một ngôi chùa rất cổ kính và đẹp của tỉnh Hà Tây ngày xưa và Hà Nội bây giờ. Và đặc biệt ở nơi đó có nhục thân của hai vị thiền sư nổi tiếng là thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường. Các ngài hơn 300 năm nay các ngài vẫn ngồi y nguyên như vậy ở trên ban thờ. Đó. Vẫn ngồi y nguyên như vậy. Có cái thân thể của các ngài nó teo lại thôi. Teo lại. Và năm 1981 cái khi mà lũ lụt đó, thì nó dâng lên ngập hết cả nóc chùa, hai pho tượng của ngài trôi xuống tận dưới Hà Nam. Nhân dân Nam Hà Phủ Lý đã vớt được, tưởng cứ tưởng là pho tượng bằng gỗ, nhưng vớt lên mới thấy là pho tượng bằng người thật. Thì khi đó mới báo cơ quan chức trách nhà nước, sau đó họ mới cái viện khảo cổ học á, ngày đó là Liên Xô á, có còn ở còn hợp tác bên mình á, chính cái chuyên gia Liên Xô nó đem ra để nó chụp cắt lớp, CT cắt lớp, nó xem có cái tác động gì về con người không mà lưu lại hai cái nhục thân như thế. Thì họ xem họ thấy là không có bất cứ một cái tác động gì. Vì tim, gan, phèo, phổi, ruột già, ruột non rồi, não rồi, tất cả trong nội tạng còn nguyên vẹn. Đó có nghĩa là không có một chút nào về gì về tác động của con người. Còn về vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước Việt Nam, chúng ta là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta biết là do tác động của con người và phải gì ạ? Phải dùng ướp xác. Ướp. Giống như là Lenin vậy. Phải bỏ hết nội tạng, lục phủ ngũ tạng đi thì mới gì? Mới ướp được. Nhưng còn hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường thì không có bất cứ một cái tác động nhỏ nào của con người vào đó cả, của khoa học, của y học vào đó cả. Mà do gì? Do sự tu hành đắc đạo mà các ngài ngồi an nhiên thị tịch mà thân thể cứ thế là khô héo dần và ngồi hơn 300 năm nay vẫn như vậy. Đó. Cho nên các bạn, cái gì mà chúng ta chưa thấy thì chúng ta đừng bảo rằng ở thế gian không có. Cái gì chúng ta chưa rõ thì chúng ta đừng có nói rằng ở thế gian không thể tin cái chuyện đó được. Ở thế gian chúng ta biết là có rất nhiều, rất rất nhiều những kiến thức mà chúng ta chưa một lần được nhìn thấy, chưa một lần được nghe tới và chưa một lần được chứng nghiệm. Đã. Giống như một đứa trẻ mới học sinh lớp gì? Lớp 1. nó chỉ giải được các bài toán lớp 1, nó học giỏi nhất lớp. Cô giáo ra bài toán nào nó cũng giải được. Nhưng mà đấy chỉ là bài toán của lớp 1, thưa thôi đưa một bài toán của lớp 10 nó có giải được không? Không giải được. Chắc chắn không giải được. Đó, chúng ta hiểu chưa? Cho nên ở trong thế giới này, trong thế gian này, hôm qua giáo sư, tối hôm qua giáo sư nói với chúng ta là có những cái điều mà ở thế gian chưa biết. Khoa học bây giờ phát triển đến mức độ này rồi còn chưa biết được, mà Đức Phật đã biết được trên 2.500 năm trước. Ví dụ, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài nhìn một bát nước, Ngài nói rằng ở trong một bát nước có gì, có đến 84.000 con vi trùng có mạng sống ở trong đó. Nhưng lúc đó thì ai tin? Những người phàm phu tục tử như chúng ta ai tin? Nhưng bây giờ có kính hiển vi, họ nhìn vào đó mới thấy rằng có lúc nhúc vô số những cái con côn trùng nhỏ bé đang sống ở trong bát nước vậy. Đó. Và từ ngày đó Đức Phật đã nói là trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói gì? Trái đất của chúng ta giống như trái amla. Trái amla phiên âm từ tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, dịch cho tiếng Việt Nam của chúng ta là trái gì? Trái táo. Trong Kinh Hoa Nghiêm, khi mới thành đạo, Đức Phật ngồi tại Bồ Đề, Đức Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là có chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới tồn tại chung quanh chúng ta. Có những thế giới có sự sống hữu hình, tức là như quái đất của chúng ta này, sự sống hữu hình như con người, con trâu, con bò, con chó, con lợn. À, nhìn thấy hình tướng đó là cuộc sống hữu hình. Có những thế giới chỉ có cuộc sống vô hình hiện hữu, tức là phải dùng bằng gì? Bằng tâm thanh tịnh của Phật, của Bồ Tát, bằng thiên nhãn của chư thiên long bát bộ mới thấy được. Tuy chúng ta không thấy, nhưng mà họ vẫn hiện hữu ở chung quanh chúng ta. Nếu không có cái chuyện như vậy thì Đức Phật làm gì? Đức Phật phải thuyết về gì? Sáu nẻo luân hồi làm gì? Thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vậy địa ngục, ngạ quỷ chính là thế giới vô hình. Thiên, Atula cũng là thế giới vô hình. Chỉ có nhân và súc sinh là thế giới hữu hình chúng ta nhìn thấy thôi. Nhân tức là con người chúng ta này. Súc sinh tức là các loài trâu, bò, chó, lợn, côn trùng, vân vân, đó gọi là súc sinh. Đó, còn lại hai trong sáu nẻo là thế giới hữu hình, còn bốn trong sáu nẻo là thế giới vô hình. Đó là chư thiên và Atula là thế giới vô hình, không nhìn mắt thường thấy được. Địa ngục và ngạ quỷ cũng là thế giới vô hình, không thể dùng bằng mắt thường thấy được. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là lấy cái thấy, cái biết của mình thì phải chứng minh được, khoa học biện chứng thì mới nói là có hiện hữu, còn không là không có. Nói như vậy thì chúng ta không bao giờ khá được, không bao giờ chúng ta trưởng thành được. Cho nên ở đây trong kinh Đức Phật nói là nếu mà người muốn tiến tu đạo nghiệp thì phải phát bồ đề tâm rộng lớn để phổ độ chúng sinh. Người phát tâm rộng lớn phổ độ chúng sinh thì người đó sẽ sớm chứng đắc được đạo quả vô thượng bồ đề. Cho nên ở đây thầy giải thích rộng ra như vậy để cho chúng ta biết, các bạn sinh viên và các Phật tử biết được. Còn nói, vì thầy đang giải thích cái từ mà nói là 49 ngày Đức Phật nhập định dưới gốc cây bồ đề không ăn không uống, thầy hỏi các bạn có tin không? Rất nhiều các bạn sinh viên lắc đầu là không tin, nói là trên đời này làm gì có người không ăn không uống 49 ngày mà nhập định được. Thế thầy mới giải thích thêm cho các bạn là gì? 100 ngày có người không ăn chỉ uống có được không? Các bạn cũng lắc đầu. Nhưng thực tế trong chùa chúng ta có rồi. Mà thầy là cái người 23, 24 ngày không ăn chỉ uống mà cũng vẫn đang ngồi đây nói chuyện với các bạn, có chết đâu. Đó, nó có những cái phương pháp tu tập hành trì mà chúng ta chưa gặp thì chúng ta nghĩ là không có. Nhưng cái đó thì đối với Phật Pháp đấy chỉ là một phương tiện thôi chứ không phải là pháp cứu kính. Pháp cứu kính của Phật giáo đó chính là hiểu được lý vô thường để mà tu tập phá mê khai ngộ, chứng đắc thánh quả, vĩnh ly sinh tử, tốc chứng bồ đề. Đó mới là cái pháp cứu kính của Phật giáo. Còn tất cả các pháp chữa bệnh hay là vân vân đó. Cái đó chỉ là phương tiện thôi, giúp cho chúng ta duy trì thân thể để khỏe mạnh, để hành đạo, làm công việc Phật sự, để học tập, để cống hiến, xây dựng gia đình, xã hội, vân vân cho tốt hơn mà thôi. Ở đây lại trở lại, Thầy đang nói là Đức Phật sau khi ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày thành đạo, thì ngày thành đạo, nói là ngày thành Phật đó. Cho nên cái gốc cây mà ngày ngồi đó thì mới gọi là gốc cây gì ạ? Gốc cây Bồ Đề. Còn trước đó thì cái gốc cây đó không có tên là Bồ Đề. Không có tên là Bồ Đề. Không có tên là gốc cây Bồ Đề. Mà Ấn Độ gọi là gì? Phiên âm là cây Tất Bát La. Cây Tất Bát La. Việt Nam mình nhá, dịch nghĩa là gì? Là Bồ Đề, cây Bồ Đề. Chính cái nơi Đức Phật ngồi thành đạo. Cho nên cái từ Bồ Đề, Bồ Đề ở đây là chỉ cho gì? Là chỉ cho cái sự thành tựu đạo đức và trí tuệ do cái sự nỗ lực tinh tấn tu hành của mình mà đạt được. Cho nên ở đây nó chỉ cho đạo đức và trí tuệ, công hay gọi là công đức và trí tuệ. Khi mà thành tựu viên mãn thì gọi là Bồ Đề. Giống như Đức Phật ngồi dưới gốc cây Tất Ba La mà thành đạo, cho nên gọi gốc sau này gọi cây đó gọi là cây Bồ Đề. Bạn nào chưa biết cây Bồ Đề không? Có bạn nào biết chưa biết cây Bồ Đề giơ tay xem nào. Đấy, cũng có một số bạn chưa biết cây Bồ Đề. Trong chùa chúng ta cũng có cây Bồ Đề đó, kia kìa. Cái cây mà lá xanh mơn mởn ở ngoài ngay đằng sau chùa bên cạnh đó. Hai bên đằng sau chùa có hai cây đó. Đấy chính là cây Bồ Đề. Cây mà Đức Phật ngồi thành đạo đó. Đấy là giống cây đó. Tất nhiên đây không phải là giống cây lấy từ Ấn Độ, mà giống cây chỉ lấy ở Việt Nam chúng ta thôi. Nhưng mà đấy, loại đó chính là loại Bồ Đề, cây Bồ Đề Đức Phật ngồi thành đạo. Cho nên ở đây Đức Phật nói là nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn phát Bồ Đề tâm, muốn thoát khỏi tam giới, sinh tử trong một đời, tức là muốn thoát khỏi cái việc sinh tử trong ngay một đời này này. Các bạn biết chúng ta đã lưu chuyển ở trong vòng sinh tử luân hồi từ vô thủy kiếp đến nay, có phúc thì lên trời làm người, kém phúc thì đọa lạc xuống ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là Đức Phật nói ở trong kinh, không có sai. Và nếu mà chúng ta, Đức Phật nói nếu mà muốn thoát ly sinh tử ngay trong một đời này thôi, thì người đó nên gì? Nên tô đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Nếu chúng ta không tự tô đắp vẽ được thì chúng ta có thể gì? Bây giờ các bạn làm sinh viên, thì bây giờ các bạn cố gắng phấn đấu cho học hành cho tốt. Sau này khi ra trường cố gắng chăm chỉ làm ăn, đem cái kiến thức sở học của mình, kinh nghiệm của mình ở ghế nhà trường để cống hiến xây dựng đất nước, xây dựng xã hội, dân tộc của đất nước chúng ta. Và dân tộc đất nước này sẽ trả ơn lại các bạn là gì? Sẽ trả ơn lại các bạn là các bạn có cơm no, áo ấm, thậm chí có nhà lầu, xe hơi, có danh vọng, có địa vị trong xã hội này. Thì đến lúc đó các bạn có thể là tự do tự tại, không chỉ tô đắp vẽ được một pho tượng, mà các bạn có thể tô đắp vẽ được nhiều nhiều pho tượng để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, để cúng dường Tam Bảo. Thì như vậy, sau khi làm được việc đó rồi, Đức Phật nói là sau khi mà tô đắp vẽ được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng rồi á, thì chúng ta phải dùng hết, dốc hết cái lòng thành để cung kính mà cúng dường Bồ Tát. Lấy những hương hoa, thanh bông hoa quả, những vật dụng chúng ta đem lên để bày trước tôn tượng, tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thành tâm, chúng ta gì? Khấn nguyện cúng dường, nguyện đem cái tấm lòng thành kính của chúng ta này dâng lên Bồ Tát Địa Tạng một đóa hoa. Một đóa hoa này mong Bồ Tát là gì? Chứng chi cho chúng con, chứng nhận, tiếp nhận cho chúng con. Và nguyện một đóa hoa này chúng con cúng dường Bồ Tát, và Bồ Tát á, tạo cho chúng con được cúng dường, cái phúc báo của chúng con á, được lớn thêm hàng trăm ngàn vạn ức lần. Cúng dường một bông hoa thôi, các vị biết là công đức ở đời sau á, chúng ta được thân thể đẹp đẽ trang nghiêm thế nào. Ở đây cái việc mà cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật nói là công đức rất là nhiều. Đem hương hoa, đồ ăn thức uống, Nếu mà ở đây nói là người nào mà cúng dường bằng ấy, bằng các loại hương thơm á, thì ở đời sau kiếp sau á, thì đi đâu hay sống ở chỗ nào thì người ta ai cũng yêu quý mình, ai cũng thương mình, gọi là cái tiếng khen của mình đi đâu người ta cũng khen ngợi mình. Đó. Rất ít người chê bai mình, mà có người chê đi chăng nữa thì cũng chỉ là cái việc vặt vạnh bên ngoài thôi. Hàng trăm vạn người khen, chỉ có một hai người chê thì điều đó là chuyện bình thường, không đáng gì phải suy nghĩ. Còn nếu mà người nào mà cúng dường bằng y phục thì người đó đến đời sau sẽ được gì ạ? Nhà cao cửa rộng, sẽ được gì? Sẽ không bao giờ bị thiếu thốn về vấn đề gì ăn mặc. Người nào cúng dường bằng thức ăn đồ uống á, thì đời sau người đó thì không bao giờ bị đói kém, không bao giờ bị thiếu thốn về đồ ăn nữa, vân vân. Ở đây Đức Phật nói, nếu mà đem các đồ ăn, thức uống, y phục vân vân đó để dốc lòng quy y và cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì những thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy mau được thành sở nguyện và không bị cản trở nữa. Tức là cái sở nguyện của vị đó là gì? Là muốn được thành Phật để phổ độ chúng sinh. Thì cái sở nguyện đó sẽ sớm được thành tựu thôi, không bị cản trở nữa. Đó. Ở đây có ai muốn phát Bồ Đề Tâm rộng lớn không? Giơ tay xem nào. Một người, hai người, ba người, bốn người. Ôi nhiều vết. Nhưng mà chưa thấy nhiều so với đây mới khoảng chục người. Phát Bồ Đề Tâm rộng lớn là các bạn phải gì? Trước mắt là phải phát cái tâm gì ạ? Cái tâm từ cái nhục đoàn tâm, là phải sao? Phải ăn uống điều hòa thân thể cho nó tốt, để đừng có ốm đau bệnh tật nhiều, để chúng ta được khỏe mạnh trường thọ, để còn báo hiếu bố mẹ, báo hiếu quốc gia, báo hiếu dân tộc, xây dựng dân tộc đất nước mình vững mạnh. Đừng có mà mãi chơi bời bia điện tử suốt đêm, và đến hôm sau về lại nằm ngủ lại gì, thân thể thì tiều tụy, học hành thì không vào, trí tuệ học không vào, thì trí tuệ có không? Không có, giống như chiếc bình rỗng vậy. Cho nên các bạn đã muốn phát tâm rộng lớn thì cái tâm đầu tiên chúng ta giữ, đó là phải giữ cho thân thể chúng ta được khỏe mạnh đầu tiên đã. Mà khỏe mạnh thì phải ăn uống điều độ tiết độ, học hành cũng vậy, chơi bời cũng vậy, có học thì phải có chơi. Nhưng mà chơi làm sao đó, một phần thì học nó phải gì 5 phần, và nghỉ ngơi cũng phải được 1-2 phần, điều tiết được như vậy thì chúng ta thấy rất thoải mái, rất khỏe mạnh, rất vô tư, chúng ta học hành mới tốt được. Sau khi học xong, chúng ta có công ăn việc làm, có gia đình vân vân, hoặc mỗi người có một cái nguyện vọng riêng của mình, thì khi đó các vị có địa vị trong xã hội, có công ăn việc làm rồi, các vị muốn làm việc thiện có khó không? Khi chúng ta kiếm ra tiền rồi, chúng ta muốn cúng dường tam bảo, cúng dường một pho tượng hay 10 pho tượng có khó không? Không khó. Chúng ta thấy người nghèo đi ngoài phố, chúng ta muốn giúp đỡ họ có khó không? Không khó. Chúng ta muốn đến những cái trại mồ côi, những cái trại trẻ tàn tật, những người cô đơn không nơi nương tựa để giúp đỡ họ về vật chất có khó không? Không khó. Chúng ta nhìn thấy những chúng sinh, những con gà, con chó, con vịt vân vân đó, mà chúng ta muốn phóng sinh họ có khó không? Cũng không khó. Có cái khó nhưng cũng có cái không khó. Cho nên là chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm á, thì phải đi từ cái nhỏ cho đến cái lớn, phải học từ ngày hôm nay, làm từ ngày hôm nay thì mới kịp. Chứ đừng có nghĩ rằng thôi sau này học xong thì con mới làm, đừng có nghĩ như thế. Học xong mà trình độ không có, kiến thức không á, xong ra đi nộp cái đơn vào bất cứ công ty, cơ quan nhà nước nào, họ cũng trả lại đơn vì phỏng vấn không được. Mà cho dù phỏng vấn được rồi, vào làm vài hôm họ giao cho chúng ta làm sổ sách, làm kế toán hay làm thủ quỹ, làm thư ký, chúng ta không biết đường nào mà làm, đánh máy và cứ mổ cò thế này thì họ đuổi sớm thôi. Cho nên các bạn, chúng ta phải đăng cái tuổi trẻ này, chúng ta muốn phát cái tâm Bồ Đề rộng lớn, chúng ta phải học hành ngay từ bây giờ, chịu khó ngay từ bây giờ. Và tới đây nếu mà 2 ngày tu này chưa đủ thì sang tháng sau nữa là có một khóa tu mùa hè 7 ngày đó, đủ để cho chúng ta đi đến để chúng ta học tập về đạo đức, rèn luyện về thể chất của mình và về phẩm chất của mình, về sự chịu đựng của mình. Lúc đó trời rất nóng, nóng hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ mới chỉ 26, 27 độ, lúc đó khoảng 34, 35, thậm chí 37 độ. Ở trong cái nhà tôn này nó phải lên gần 40 độ. mà các thầy ngồi được, các em nhỏ ngồi được, chúng ta cũng ngồi được, thì đó là gì? Rèn cái đức tính kiên nhẫn của chúng ta. Đối trước mọi hoàn cảnh, chúng ta đều có thể vượt qua. Giống như cha ông chúng ta ngày xưa đi đánh giặc vậy. Ở trong rừng sâu, đói ăn măng rừng, ăn củ sắn, ăn lá rừng, mà chúng ta vẫn, cha ông của chúng ta vẫn kiên cường cái ý chí là gì? Đánh giặc ngoại xâm để giải phóng đất nước. Vì cái ý chí kiên cường như vậy cho nên đó, muỗi mòng vắt rắn ở trong rừng không làm cái gì, đói ăn khát uống chả là cái gì đối với các cụ cha ông của chúng ta cả. Vì vậy chúng ta hôm nay mới được ngồi đây đó. Cho nên nay chúng ta muốn xây dựng cái, muốn làm đẹp thêm cái ý chí của cha ông chúng ta, muốn xây dựng dân giàu nước mạnh cho đất nước chúng ta, thì phải học ngay từ bây giờ cho thật tốt, rèn luyện cả những lúc thực tế. Có nhiều bạn sinh viên quan nhà thành phố, gia đình có điều kiện, có khi đến bây giờ lên sinh viên rồi còn chưa một lần phải giặt quần áo. Có không? Có. Có những bạn, các bạn biết không? Lên học sinh viên ra trường rồi mà về á, học đi học về cả để sách tới nhà, để sách xuống một cái mẹ đã bưng cơm sẵn lên cho ăn, ăn xong mẹ rửa bát cho, tắm xong thì mẹ đi giặt cho, không phải làm một cái gì cả. Thậm chí là đến khi chuẩn bị đi lấy chồng rồi mới gì mới đi học nấu ăn, cấp tốc một khóa là một tháng xong để về nhà chồng còn biết nấu ăn. Có những Phật tử mà tôi đã biết như vậy đấy. Cho nên nhiều bạn ở thành phố là được cha mẹ, gia đình có điều kiện là nuông chiều. Đi học về một cái là vào trong điều hòa ngay, vào trong phòng mát ngay, ngồi học trong phòng mát ngay. Đi thì có ô tô bố mẹ đưa, nhưng mà đến đây các bạn được trải nghiệm thực tế trong cuộc sống này. Quăng quật, mình gọi là quăng quật vật vã ra ngoài mà mình chịu được, thì cho dù bất cứ một cái biến cố thăng trầm nào của lịch sử của đất nước, chúng ta đều có thể vượt qua được. Bất cứ một khó khăn nào trong cuộc sống, chúng ta đều có thể vượt qua một cách dễ dàng, vì chúng ta đã trải nghiệm những thử thách trong gai rồi. Và cái khóa tu 7 ngày tới đây chính là những cái trải nghiệm vượt qua thử thách trong gai đó. Các bạn có thể đăng ký và tham gia cùng với các bạn sinh viên và các em học sinh. Xem trên lịch thông báo của nhà chùa, của ban tổ chức, các vị đăng ký và các vị ấy. Thôi hôm nay thì thời gian đã hết.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.